siêu cấp hoàng kim thủ, chương 517, kê huyết thạch 2, góc truyện audio.com, Thái Quốc Hoa nói chuyện rất có tài nghệ lãnh đạo, cuốn hút người nghe còn đưa được hết tác dụng trọng yếu, sau khi lãnh đạo nói chuyện là chuyên gia nói, bất quá người nói không phải là Thái Lão, mà là Mao Lão. Mao Lão nói rất hài hước nhiều, thời gian không lâu, chỉ chừng 5 phút liền nói xong, hoạt động thế này Mao Lão đã tham gia rất nhiều lần, hoàn toàn nhẹ nhàng. Nói xong là cắt giải lụa, sau đó hoạt động mới chính thức bắt đầu, quy mô triển lãm không dài lắm, tổng cộng chỉ có 3 ngày, kém hơn so với ảnh hưởng của đại lễ Bình Châu, quy mô cũng chưa đạt đến vạn người. Chủ này là gần đây quỹ tài nguyên trong nước thu hẹp, nguyên liệu thượng hạng căn bản sẽ không tới tham gia triển lãm loại này, phần lớn bị các đại thương gia trực tiếp mua đi, không có hàng đặc biệt tốt, quy mô tự nhiên sẽ không phát triển lên. Kích thước không lớn nhưng dù sao cũng là một hoạt động quan trọng, rất nhiều nhà máy nhỏ hoặc là cửa hàng nhỏ thích nơi này, Phan Gia Viên và những người ở chợ đồ cổ tới cũng không ít, phần lớn là cửa hàng tiêu thụ thạch điêu khắc ấn chương, bọn họ ở đây có thể chọn mua một số nguyên liệu thích hợp với bọn họ. Tính ra thì người đến từ Phan Gia Viên là nhiều nhất. Lễ khai mạc trong thời gian rất ngắn, điều này cũng là một tính năng chủ yếu của hoạt động này, chỉ có 3 ngày kể từ ngày hoạt động với một loạt các băng màu đỏ trong lễ khai mạc chỉ làm cho nhiều người ghét. Sau khi kết thúc lễ khai mạc một loạt các giao dịch có thể thành công, sẽ sớm có một vụ kinh doanh hoàn thành. Có người mua nguyên liệu lẻ để chơi, và cũng có người muốn mua bán buôn, ở đây đều có thể đặt hàng, đơn đặt hàng được các nhà tổ chức bảo vệ, người bán và người mua đều phải giao khoản tiền bảo hiểm, không được vi phạm giao dịch với bất kỳ lý do gì, một nửa tiền bảo hiểm sẽ được bồi thường cho người bị thiệt hại trong trường hợp có bên vi phạm. Nó cũng được coi là một đặc sắc chính của sự kiện này, việc có tổ chức khiến cho triển lãm ổn định hơn nhiều, bất luận là người bán hoặc người mua, ngay cả khi họ gặp phải người không quen cũng được đảm bảo để giao dịch số tiền càng lớn, trả tiền bảo hiểm càng cao. Khi lễ khai mạc tiến hành, Lý Dương giải thích chi tiết cho mẹ hắn nghe về nguyên liệu kê huyết thạch trước mặt, sau khi vợ chồng Lý Quân Sơn nghe Lý Dương giải thích chi tiết cuối cùng đã hiểu những vật liệu làm ra thế nào. Coi như một lần được mở tầm mắt, không ngờ cái ấn nhỏ xinh thấy trên truyền hình lại được gia công như vậy. Trong khái niệm của hai người có vẻ như gia công và giải thạch chỉ là một khâu. Bọn họ còn chưa hiểu việc cược thua là thế nào. Lý Dương, nói nhiều vậy làm gì, tốt nhất hãy mua thử, để hai bác cùng xem đi. Vương Dài Dài mỉm cười, nháy mắt cùng Lý Dương, Lý Quân Sơn và vợ của ông có cùng một quan tâm, chỉ thấy hơi xấu hổ không tiện nói. Cũng được bố, mẹ chúng ta mua một khối nguyên liệu xem, nếu giải ra kê huyết thạch tốt con sẽ cho bố em mỗi người một con dấu, nếu giải ra một khối lớn thì con sẽ làm một món đồ trang sức tốt đặt ở nhà. Lý Dương mỉm cười và gật đầu, gian hàng phía trước Lý Dương đã quan sát tất cả trong khi giải thích cho cha mẹ, chất lượng của hội chợ thương mại thực sự rất bình thường. Chỉ có 10 khối trong hàng trăm khối nguyên liệu ở đây có giá trị thực sự, không giống như các nguyên liệu khác, mấy khối nguyên liệu đó thực sự có giá trị cao. Trong những năm gần đây, nhà nước hạn, góc truyện audio.com, chế khai thác mỏ gây ra tình trạng giảm nguyên liệu nên giá tăng vọt, những vật liệu cao cấp càng trở nên quý hiếm. Những nguyên liệu cao cấp ở đây đều là khai thác từ những năm 80, nguyên liệu tốt càng ngày càng khó tìm, cũng như thị trường phỉ thúy vậy, cũng rất khan hiếm nguyên liệu cao cấp. Ba lâm kê huyết thạch là một loại khoáng sản ba lâm ở Mông Cổ mà sản xuất ra, còn xương hóa kê huyết thạch khai thác từ đất là chính, có chút ít ở đỉnh núi, ba lâm kê huyết thạch lại là lấy việc khai thác ở đỉnh núi làm chủ, còn số ít là từ lá cây mục. Từ thành phần mà nói, khai thác thạch tốt nhất là từ lòng đất, tiếp theo là đỉnh núi cao. Ba lâm kê huyết thạch cũng không phải là không có tinh phẩm xuất hiện, một vài kê huyết thạch tốt giá trị không kém gì băng trùng phỉ thúy, cộng thêm xương hóa thạch sản xuất giảm bớt, những năm gần đây ba lâm kê huyết thạch bắt đầu được người yêu thích sưu tầm nâng giá, dần dần giá cả cũng tăng lên không ít, dù sao ở đây đồ vật tăng giá lên theo niên đại, cơ hồ không có gì không tăng giá. Trừ những thứ đó ra còn có những chỗ khác cũng có kê huyết thạch tốt nhưng so sánh thì kém một chút. Cái gian hàng này có trên 100 khối nguyên liệu kê huyết thạch, ba lâm kê huyết thạch chiếm hơn phân nửa, nguyên liệu xương hóa kê huyết thạch không chỉ có số lượng ít mà cũng không lớn, có thể thấy được chủ sạp chủ yếu tiêu thụ chính là ba lâm kê huyết thạch. Ông chủ, khối này có bán hay không? Lý Dương chỉ vào khối nguyên liệu hắn vừa giới thiệu với ba mẹ, đó chính là một khối nguyên liệu xương hóa, có đến 7-8 cân, trong số này, có thể coi là khối nguyên liệu tốt nhất, bên trong có thể giải ra không ít kê huyết thạch, làm ra hai cái ấn chương kê huyết thạch không có vấn đề gì, mỗi khối còn có thể không nhỏ. Khối nguyên liệu này có màu đỏ nhưng chính là màu đỏ tím, so với đỏ tươi và màu hồng thì kém hơn một chút, nhưng nếu là kê huyết thạch màu đỏ tươi cũng sẽ không được bày bán ở nơi này. Lý Dương tính toán một chút, nguyên liệu được giải ra làm thành hai cái ấn chương thì mỗi một cái giá trị cũng sẽ hơn 2 vạn, còn dư lại có thể làm đồ trang trí, giá trị cũng sẽ trên 2 vạn. Hơn nữa nếu mà khối nguyên liệu này có giá là 5.000 đồng, mua lại tính thế nào cũng là kiếm, khối này cũng là khối có thể cược thắng lớn nhất gian hàng. Cậu muốn mua khối này? Chủ gian hàng hỏi lại Lý Dương. Lý Dương gật đầu, chủ yếu là khách buôn, nhưng mua một cái cũng bán, con muỗi cũng luôn là khối thịt. Bán, dĩ nhiên bán, giao tiền thì nhận hàng. Chủ sạp cười khanh khách gật đầu một cái, Lý Dương lấy từ trong túi sách liêu cương cầm ra một chục hồng phiếu, đếm một nửa đưa cho lão bản kia, lần này mẹ Lý Dương không có trả giá giúp hắn, những thứ kia cũng đáng giá tiền không nhiều, muốn nói cũng không giảm nhiều. Vị lão bản này, không phải là bây giờ cậu liền giải chứ? Chủ sạp cười híp mắt đếm xong tiền, mới đem khối nguyên liệu đưa cho Lý Dương, thuận tiện lại hỏi một câu. Vừa rồi Lý Dương và mẹ hắn nói chuyện hắn cũng đều nghe được. Lý Dương mặc dù trẻ tuổi nhưng nói vô cùng đến nơi đến chốn, là một tay cực, cộng thêm Vương Dài Dài cũng có đề cập tới giải ra để cho cha mẹ xem, cho nên mới phải hỏi như vậy. Đúng, nơi này không phải là có máy giải thạch sao? Lý Dương gật đầu một cái, ban tổ chức rất ủng hộ việc giải nguyên liệu ở hiện trường, ngoài kê huyết thạch còn có rất nhiều nguyên liệu cũng có thể giải thạch tại chỗ. Góc chuyện audio.com Đặc biệt là người mua lẻ thích giải tại chỗ hơn, giải ra là cái gì cũng được tốt mang về, không tốt thì có thể vứt bỏ luôn, rảnh tay khỏi phải cầm về. Từ điều này mà xét kê huyết thạch cũng có tính chất như cực thạch, bất đồng là nguyên liệu phỉ thúy nhỏ hơn một chút. Kê huyết thạch chỉ cần thấy màu huyết là cũng có chút giá trị sẽ giữ nguyên ở đó, không giống đánh cực thạch không tới khắc cuối cùng không một ai không dám bảo đảm, trước thì tăng mạnh đến cuối cùng lại có thể biến thành cực thua. Đây cũng là điều đặc biệt của đánh cực thạch. Đánh cực đích bản thân từ này đã có ý nghĩa rất lớn, trừ việc đánh cực thạch ra, trên thế giới không có bất kỳ một khối thạch nào có cái khả năng như vậy. Nơi này có máy giải thạch, ý của tôi là nếu cậu muốn giải thì có cần tôi giúp một tay không, ở đây máy giải thạch không có người giải mà phải tự giải. Chủ cửa hàng giải thích một hồi, hắn có ý tốt, ban tổ chức có bày ra hai máy giải thạch nhưng chỉ cho anh tự dùng, không phái người nào giúp anh cả, bất luận người nào muốn giải thạch tại đây cũng phải tự động đi giải hoặc là mời người giúp một tay. Hắn cũng là vì nhìn thấy Lý Dương trẻ tuổi, sợ Lý Dương sẽ không giải được thạch nên mới hỏi như thế. Cảm ơn, không cần đâu. Lý Dương cầm nguyên liệu lên trên tay cười cười cũng thấy cảm kích, dù sao hắn cũng là có ý tốt. Về Lý Dương thì không một chút lo lắng, nguyên liệu có cứng đến mấy hắn cũng từng giải vô cùng thuận tay, càng không cần phải nói đến nguyên liệu kê huyết thạch độ cứng không đáng kể này. Chủ cửa hàng cũng không nói chuyện thêm, nếu Lý Dương không muốn để cho hắn giúp một tay tự mình giải cũng tốt, hắn lại càng nhẹ nhõm. Máy giải thạch ở bên cạnh đài chủ tịch, khi đi qua đài chủ tịch Lý Dương thấy Bạch Minh bọn họ cả ba vị chuyên gia cũng đang bận, bọn họ đến dự buổi lễ khai mạc chính thức thì cũng không phải là nói vài câu là có thể rời đi, còn phải giải đáp cho một số người ở hiện trường. Người vây quanh Thái Lão bây giờ nhiều nhất, rất nhiều người trên tay còn cầm các loại nguyên liệu, ai cũng biết Thái Lão là người có quyền uy trong nước. Đi qua chỗ ba người này Lý Dương cảm thấy còn có chút may mắn, thật may là không có tham gia cắt băng đỏ cùng họ, nếu không phải ở lại đài chủ tịch thì phiền toái. Thời gian cha mẹ ở Bắc Kinh không còn dài, nhiều lần bọn họ cũng muốn đi về, nếu không phải LS cố sức giữ lại, cộng thêm chuyện nhà cửa còn chưa chuẩn bị xong, nói không chừng bây giờ họ cũng đã trở lại Lật Thành rồi. Trong tình huống này, Lý Dương dĩ nhiên là muốn hết sức cùng cha mẹ, nếu không lần sau gặp mặt không biết sẽ là khi nào. Máy giải thạch trống không, chỉ có một nhân viên trẻ đứng trông, thấy Lý Dương cầm nguyên liệu đi tới, trên mặt lộ ra sự kinh ngạc. Người trẻ tuổi này đúng lúc vừa mới đi ra ngoài nhận giao việc, biết quan hệ Lý Dương và những chuyên gia này, lúc này thấy Lý Dương mua đồ, còn là mua nguyên liệu kê huyết thạch liền suy đoán là hắn muốn tới đây giải thạch. Quả nhiên, cuối cùng Lý Dương cũng đi tới bên cạnh máy giải thạch đem khối nguyên liệu đặt ở đó, Lý Quân Sơn vợ chồng tò mò đứng ở hai bên, giải thạch như vậy là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. Ô không ô cách chương.